Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn học lời của Chúa trong thư thứ nhì Corinto và chúng ta sẽ cùng nhau học những câu còn lại trong đoạn 6 của thư thứ nhì Corinto. Đó là đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18 và tựa đề bài học của chúng ta là Hãy ra khỏi và phân rẽ. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Corinto nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18. Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công bình và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì? Đấng Christ với Belial có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Đền thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán. Ta sẽ ở trong họ và ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của ta. Bởi vậy, Chúa phán, các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ. Các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho ta. Chúa toàn năng phán. Kính thưa Hội Thánh, một trong các tà giáo được nhiều giáo hội mang danh Chúa giảng dạy là tà giáo được cứu một lần, được cứu vĩnh viễn. Tà giáo ấy dạy rằng khi một người đã có lần ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy sẽ không bao giờ bị hư mất trở lại, cho dù nếp sống sau đó của người ấy như thế nào. Nếu như sau khi tin nhận Chúa mà người ấy vẫn còn sống trong tội, thì người ấy chỉ bị mất phần thưởng, chứ không bị mất sự cứu rỗi. Tuy nhiên, lời của Đức Chúa Giêsu Christ cảnh cáo các môn đồ của Ngài được ghi lại trong văn đoạn 15 từ câu 1 đến câu 6 đã cho chúng ta thấy rõ một người ở trong Đấng Christ vẫn có thể bị Đức Chúa Trời chặt bỏ và bị hư mất nếu không kết quả xứng đáng với sự ăn năn tội. Nghĩa là nếu người ấy không sống nếp sống vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Khải Huyền đoạn 3 câu 16 cũng ghi lại lời cảnh cáo của Đức Chúa Giêsu Christ về sự những người trong hội thánh mà hăm hẩm, không hết lòng sống theo lời Chúa, thì sẽ bị Ngài mở ra. Và lời cảnh báo nghiêm trọng hơn hết là của Đức Thánh Linh đã được ghi lại trong Hebrew đoạn 6 từ câu 4 đến câu 8 và đoạn 10 từ câu 25 đến câu 31 mà chúng ta đã cùng nhau học. Lời của Đức Chúa Giêsu Christ dành cho những người đã được Ngài cứu giúp là đừng phạm tội nữa. Văn đoạn 5 câu 14 ghi rằng: Kìa, ngươi đã được lành, đừng phạm tội nữa, kẻo sự xấu hơn sẽ đến với ngươi. Và văn đoạn 8 câu 11 ghi lại rằng: Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Nếu một người đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà sau đó lại không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, tức là những ý muốn đã được thể hiện qua 10 điều răn của Ngài, thì người ấy sẽ không có sự cứu rỗi, người ấy là kẻ làm ác. Và lời của Chúa đã dạy rõ như vậy trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 đến câu 23. Chẳng phải hễ ai nói với ta rằng lạy Chúa thì sẽ được vào trong vương quốc trời. Nhưng ai làm theo ý muốn của cha ta, đấng ở trên trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao, nhân danh Ngài trừ quỷ sao, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ khẳng định với họ rằng, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta, các ngươi là những kẻ làm ác. Lời này của Đức Chúa Giêsu Christ đáng để cho những ai xưng nhận là môn đồ của Chúa phải suy ngẫm. Bởi vì không phải chúng ta cứ đến nói rằng Chúa ơi con ăn năn tội, Chúa ơi con tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, thì chúng ta sẽ được vào vương quốc trời. Nhưng mà sau khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì chúng ta còn phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mà ý muốn của Đức Chúa Trời đã được thể hiện một cách rõ ràng qua 10 điều răn của Ngài. Nói cách khác, sau khi tin nhận tin lành cứu rỗi của Chúa mà chúng ta vẫn còn vi phạm, dù chỉ một trong 10 điều răn của Chúa, thì chúng ta sẽ bị Đức Chúa Giêsu Christ gọi chúng ta là những kẻ làm ác. Và khi chúng ta đọc Thánh Kinh, thì chúng ta thấy vào cuối kỳ tận thế, sau khi Đấng Christ cùng với Hội Thánh và các thiên sứ giáng lâm trên đất, thì Đấng Christ sẽ nhốt Satan vào vực sâu trong âm phủ, ném Antichrist và tiên tri của hắn đang còn sống vào trong hồ lửa, tiêu diệt tất cả những người mang con dấu của Antichrist bởi lời phán của Ngài, như Khải Huyền đoạn 19 từ câu 11 đến câu 21 đã tiên tri như vậy. Kế tiếp, Ngài sẽ nhóm hiệp muôn dân trên đất như Ma-thơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46 đã tiên tri. Vào cái thời điểm ấy thì chỉ có những người tin nhận tin lành trong suốt 7 năm đại nạn của kỳ tận thế, không theo Antichrist và chưa bị Antichrist giết là còn sống. Những người ấy chịu khổ vì sự bách hại của Antichrist mà vẫn giữ vững đức tin vào sự cứu rỗi của tin lành. Nhưng trong số họ, có nhiều người không vân giữ điều răn mới của Đấng Christ đã được chép trong văn đoạn 13 câu 34, nghĩa là họ không yêu những anh chị em cùng cha của họ. Họ không cứu giúp những anh chị em cùng cha của họ. Cho nên, họ bị mất sự cứu rỗi và Đức Chúa Giêsu Christ đã gọi họ là những kẻ bị rủa, như lời của Ngài phán và được chép lại trong Ma-thơ đoạn 25 câu 41. Kế đó, Ngài cũng sẽ phán với những người ở bên trái rằng, hỡi những kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa vĩnh hằng đã sắm sẵn cho ma quỷ và những sứ giả của nó. Bị chặt bỏ, bị ném vào lửa, bị mửa ra, không được phục hồi vào trong sự an năng, bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng là vào trong sự thiêu đốt, không còn trừ lại sinh tế chuộc tội. Chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ thiêu nuốt. Đó là các sự mà Thánh Kinh khẳng định sẽ xảy ra cho những ai đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà rồi quay lại sống nếp sống trong tội, vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rõ, tà giáo được cứu một lần, được cứu vĩnh viễn, hoàn toàn nghịch lại lời Chúa. Tà giáo này đã và đang khiến cho nhiều người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà vẫn tiếp tục sống trong tội, tiếp tục sống nếp sống thù nghịch thập tự giá, như lời than thở mà Phaolô đã ghi lại trong Philip đoạn 3 câu 18. Tà giáo này đã và đang khiến cho hàng tỷ người đi vào trong sự hư mất đời đời. Một trong những việc quan trọng người tin Chúa cần phải làm ngay sau khi tin nhận sự cứu rỗi của Chúa để đừng phạm tội nữa là chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về lời của Đức Thánh Linh kêu gọi con dân Chúa chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Và sự định nghĩa các từ ngữ ở trong các câu Thánh Kinh trong bài học ngày hôm nay là chúng tôi định nghĩa theo nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu với câu 14. Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công bình và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì? Động từ trở nên có nghĩa là bắt đầu xảy ra, bắt đầu trở thành. Danh từ cái ách để chỉ một cái dụng cụ làm bằng gỗ máng vào cổ của hai gia súc để chúng cùng nhau làm việc như là kéo cày hoặc là kéo xe. Mang ách chung có nghĩa là cùng nhau chịu khổ một cách không xứng đáng hoặc là không bình đẳng để làm việc cho một mục đích hoặc cho một chủ. Kẻ chẳng tin có thể là người không công nhận tin lành, không tin kính Thiên Chúa, cũng có thể là người chỉ tin nhận tin lành trên môi miệng để được sinh hoạt trong hội thánh vì một mục đích nào đó. Có thể là kẻ theo lệnh nhà cầm quyền, theo dõi hoạt động của hội thánh. Cũng có thể là kẻ muốn lợi dụng lòng tốt của hội thánh. Cũng có thể là vì cha, mẹ hoặc chồng hay vợ của cái ấy là con dân Chúa. Nói chung, họ có thể nói rằng họ tin nhận tin lành và họ xin được gia nhập vào trong hội thánh, nhưng mà họ thực tế chỉ là kẻ chẳng tin. Bởi vì họ không có thật lòng tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, không có thật lòng ăn năn tội. Sự công bình có nghĩa là tình trạng hoặc là phẩm chất của một người được Thiên Chúa chấp nhận, mà cũng có nghĩa là nếp sống đúng theo lời của Chúa, là một nếp sống biết ăn năn tội, sẵn sàng tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sống một cách chân thật, trong sạch, nhân từ. Sự bội nghịch có nghĩa là sự tranh cãi, kiên quyết đưa ra ý kiến trái nghịch, là sự phản loạn. Sự bội nghịch được nói đến trong câu này là sự bội nghịch Thiên Chúa bởi sự vi phạm các điều răn của Ngài. Sự tương giao có nghĩa là giao tiếp với nhau để cùng chia sẻ và chia sẻ với nhau. Sự thông công có nghĩa là quan hệ và kết nối với nhau, cùng nhau hành động, cùng dự phần trong mọi sự với nhau, cũng được dùng để gọi sự quan hệ rất mật thiết với nhau như là quan hệ tình dục. Con dân Chúa không thể bắt đầu mang ách chung với những người không tin Chúa hoặc những người không thật lòng tin Chúa. Vì sự trở nên hay bắt đầu mang ách chung với những kẻ chẳng tin sẽ khiến cho con dân Chúa trở thành nô lệ cho thần tượng của những kẻ chẳng tin. Thần tượng của những kẻ chẳng tin có thể là các tà thần mà những kẻ ấy thờ phượng, hầu việc, mà cũng có thể là chính bản thân của những kẻ ấy. Sự mang ách chung với những kẻ chẳng tin bao gồm sự kết hôn, sự hùng hạp làm ăn, sự cùng tổ chức công tác từ thiện trong xã hội, v.v. Với những người không tin Chúa hoặc với những người tin Chúa mà không hết lòng sống theo lời Chúa. Nhưng các sự sau đây thì không phải là mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Như là làm việc cho người chủ không tin Chúa, như là thuê người không tin Chúa làm việc cho mình, hoặc là cùng làm thuê trong hãng xưởng, trong văn phòng với người không tin Chúa. Người tin Chúa là người công bình theo tiêu chuẩn của Chúa, có nghĩa là người ấy nhận biết mình là tội nhân, thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời Chúa là Thánh Kinh. Người không tin Chúa là người không công bình theo tiêu chuẩn của Chúa. Người tin Chúa có thể làm bạn và giúp đỡ cũng như nhận sự cứu giúp từ người không tin Chúa, nhưng không thể mang ách chung với người không tin Chúa. Người tin Chúa cũng không thể mang ách chung với người xưng nhận là tin Chúa, nhưng sống nếp sống phạm các điều răn của Chúa. Đối với những người như vậy, người tin Chúa phải dứt thông công, xem họ như những kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất trong những người không tin Chúa. Và đó là lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 15 đến câu 18, Cô-rinh-tô nhất đoạn 5, từ câu 11 đến câu 13. Và chúng ta đã học những điều này rồi. Không có sự tương giao giữa sự công bình với sự bội nghịch. Vì sự công bình sẽ phán xét sự bội nghịch, người công bình sẽ phán xét người bội nghịch. Không có sự thông công giữa sự tối và sự sáng. Vì khi sự sáng đến thì sự tối bị tiêu diệt. Sự sáng trong câu này hàm ý sự thánh khiết của Thiên Chúa và sự được nên thánh bởi Thiên Chúa. Còn sự tối trong câu này hàm ý sự ô uế bởi tội lỗi. Mà tội lỗi là cái sự không vâng phục các điều răn của Thiên Chúa. Khi hai người tương giao với nhau hoặc là thông công với nhau thì sẽ ảnh hưởng bởi cá tính, phẩm chất của nhau. Tục ngữ Việt Nam của chúng ta đã có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vì thế, người công bình không thể tương giao hoặc là thông công với người bội nghịch Thiên Chúa. Người tin Chúa không thể mang ách chung với người không tin Chúa. Trong hôn nhân, con dân Chúa tuyệt đối không được kết hôn với người không thật lòng tin Chúa. Nhưng trong trường hợp vợ chồng cùng là người không tin Chúa, sau đó một trong hai người tin Chúa, thì người tin Chúa được Chúa ban cho sự lựa chọn, hoặc là ly dị người chồng hay vợ không tin Chúa, hoặc là tiếp tục sống với người chồng hay người vợ không tin Chúa. Nếu người tin Chúa chọn tiếp tục sống chung với người chồng hay người vợ không tin Chúa, thì Chúa sẽ thánh hóa thân thể của người chồng hay người vợ không tin Chúa để sự kết hiệp của vợ chồng có thể xảy ra mà người tin Chúa không bị ô uế. Và điều này chúng ta đã học trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 12 đến câu 16. Tuy nhiên, người tin Chúa chỉ nên chọn tiếp tục sống chung với người chồng hay người vợ không tin Chúa nếu người ấy, thứ nhất là không bách hại đức tin của mình, không nói lời xúc phạm Chúa. Thứ nhì là người ấy không thờ lại thần tượng. Thứ ba là người ấy không ngoại tình. Và thứ tư là người ấy cho phép con cái tự do tin Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 12 đến câu 13, Phao-lô nói rõ không phải Chúa mà là ông bảo con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về việc sống chung với người chồng hay người vợ không tin Chúa. Và lời ấy như thế này: về những người khác, chẳng phải Chúa mà là tôi bảo họ rằng Nếu người anh em cùng cha nào có vợ không tin Chúa và nàng bằng lòng ở chung với mình, thì người ấy không nên từ bỏ nàng. Còn người đàn bà nào có chồng không tin Chúa và anh ta bằng lòng ở chung với mình, thì nàng không nên từ bỏ anh ta. Điều đó có nghĩa là Chúa không truyền lệnh cho chúng ta phải tiếp tục sống với người chồng hay người vợ không tin Chúa. Nhưng Chúa cho phép chúng ta sống với người chồng hay người vợ không tin Chúa, nếu người ấy vẫn bằng lòng ở chung với chúng ta. Bằng lòng ở chung có nghĩa là không bách hại đức tin của chúng ta. Vì thế, nếu người chồng hay người vợ không tin Chúa thể hiện một trong các điều sau đây: bách hại đức tin của chúng ta, nói những lời xúc phạm Chúa, thờ lại hình tượng, cấm con cái tin nhận Chúa, hay là ngoại tình, thì chúng ta nên ly dị người ấy để được sống bình an và kết quả cho Chúa. Sau khi ly dị, chúng ta có thể tái hôn với một người thật lòng tin kính Chúa. Chúng ta có thể cho người chồng hay người vợ không tin Chúa thời gian một năm để người ấy nhận thấy Chúa đã thay đổi chúng ta như thế nào. Và trong khoảng thời gian một năm ấy, chúng ta tích cực cầu thay cho người ấy, giảng tin lành cho người ấy. Điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ là Chúa không buộc chúng ta phải tiếp tục sống chung với người chồng hay người vợ không tin Chúa, mà Ngài chỉ cho phép chúng ta nếu chúng ta chọn tiếp tục sống chung với người ấy. Câu 15. Đấng Christ với Belial có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Danh xưng Christ có nghĩa là người được sức dầu, hàm ý người được Đức Chúa Trời chọn lựa vào trong một chức vụ, ban thẩm quyền và ban ơn để người ấy thi hành chức vụ. Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời chọn vào trong chức vụ đấng cứu rỗi để giải cứu loài người ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Để thi hành chức vụ của đấng cứu rỗi, Đức Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời ban cho ba chức vụ: tiên tri, thầy tế lễ và vua. Là tiên tri, Đức Chúa Giêsu công bố ý muốn và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho loài người, kêu gọi loài người ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Là thầy tế lễ, Đức Chúa Giêsu dâng chính mạng sống mình lên Đức Chúa Trời, làm của lễ chuộc tội cho toàn thể loài người. Là vua, Đức Chúa Giêsu cai trị những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và phán xét những ai không tin nhận. Danh xưng Belial có nghĩa là sự không có giá trị hoặc là sự ác, kẻ ác. Ở trong Cựu Ước thường dùng thành ngữ con cái của Belial để chỉ những kẻ ác. Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống thường dịch là người gian tà. Vì thế nếu quý ông bạn chị em vào trong cái bản Thánh Kinh Việt ngữ bản Hiệu Đính 2012 mà quý ông bạn chị em tra cái từ ngữ Belial thì sẽ thấy một loạt những cái câu Thánh Kinh trong Cựu Ước đã được hiệu đính cho đúng với nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh với cái thành ngữ con cái của Belial. Và con cái của Belial là con cái của sự ác, tức là con cái của Satan. Khi chúng ta đọc Giăng đoạn 8 câu 44, chúng ta thấy tất cả những người không tin Chúa, những người sống theo cái bản năng độc ác, dối trá của mình đều là con cái của ma quỷ, con cái của Satan. Vậy Belial cũng chính là một danh hiệu Thánh Kinh dùng để gọi Satan. Đấng Christ và Satan không thể hiệp ý với nhau. Vì ý của Đấng Christ là vân phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, trong khi đó ý của Satan là chống nghịch Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Người tin Chúa chỉ có phần trong sự hưởng cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời, mà không có phần trong sự bị hư mất đời đời của người không tin Chúa. Câu 16. Đền thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phát: ta sẽ ở trong họ và ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của ta. Đền thờ của Thiên Chúa ở trong con này chỉ về thân thể xác thịt của con dân Chúa, như chúng ta đã học trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16. Đền thờ của các thần tượng hàm ý thân thể xác thịt của những người không tin Chúa. Người tin Chúa thờ phượng Chúa và phụng sự Chúa, còn người không tin Chúa thờ phượng thần tượng và phụng sự thần tượng. Người tin Chúa không thể cùng người không tin Chúa thờ phượng thần tượng hoặc là phụng sự thần tượng. Vì thế, thân thể xác thịt của con dân Chúa không thể đồng thuận với thân thể của người không tin Chúa trên phương diện thuộc linh. Ngày nay có phong trào liên tôn là sự kết hiệp các tôn giáo cho một mục đích nào đó. Nhiều người mang danh là con dân Chúa, tôi tớ Chúa mà lại dự phần trong các tổ chức liên tôn. Đó chính là sự mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Là con dân Chúa, mỗi chúng ta là một đền thờ sống để thờ phượng và phụng sự Thiên Chúa. Thiên Chúa ngự trong chúng ta, đi lại giữa chúng ta, làm Thiên Chúa của chúng ta và chúng ta làm dân của Ngài. Thiên Chúa ở trong chúng ta có nghĩa là Ngài ngự trong thân thể của chúng ta để tương giao với tâm thần của chúng ta, dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật, như Giăng đoạn 16 câu 13 đã dạy chúng ta như vậy. Thiên Chúa đi lại giữa chúng ta để bảo vệ và đồng hành với chúng ta trong suốt thời gian chúng ta còn ở trên đất trong cái thân thể xác thịt này, như lời hứa của Ngài ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20 và ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 13 cho thấy chẳng những Ngài đi lại ở giữa mỗi một cá nhân của chúng ta mà còn đi lại giữa các hội thánh của Ngài. Thiên Chúa làm Thiên Chúa của chúng ta có nghĩa là Ngài là đấng dựng nên chúng ta, tái sinh chúng ta, ban cơ nghiệp của Ngài cho chúng ta và đời đời cai trị chúng ta bằng tình yêu, ân điển và sự toàn năng của Ngài. Chúng ta làm dân của Ngài có nghĩa là chúng ta được mãi mãi ở trong vương quốc đời đời của Ngài. Câu 17. Bởi vậy, Chúa phán, các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ, các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Câu 18, ta sẽ làm cha cho các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho ta. Chúa toàn năng phán. Bởi vậy là bởi lời phán, ta sẽ ở trong họ và ta sẽ đi lại giữa họ, ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của ta. Là lời được trích dẫn từ Lê-vi ký đoạn 26 câu 11 đến câu 12, Giê-rê-mi đoạn 32 câu 38 và Ê-sê-chi-ên đoạn 37 câu 27. Hãy ra khỏi giữa chúng nó là hãy ra khỏi giữa cái sự tương giao và thông công với những người không tin Chúa, những người tin Chúa mà không sống theo lời Chúa. Có nghĩa là cũng không tham dự sinh hoạt trong các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa của những người không vâng giữ các điều răn của Chúa. Đây là một mệnh lệnh của Chúa. Hãy phân rẽ có nghĩa là sau khi ra khỏi thì không giữ sự liên lạc, giao tiếp, nhưng biệt riêng mình cho Chúa. Đây cũng là một mệnh lệnh của Chúa. Đừng đụng đến đồ ô uế, có nghĩa là đừng đụng chạm đến bất cứ những gì liên quan đến tội lỗi, đến thần tượng, đến của cúng thần tượng, đến hình tượng, cũng đừng góp ý, ủng hộ hoặc tham dự những việc làm không đúng lời Chúa. Đây cũng là một mệnh lệnh của Chúa. Và những việc làm sau đây đều là đụng đến đồ ô uế, như là tham dự vào việc mua sắm, sửa soạn thức ăn để cúng dỗ người chết hoặc cúng tế thần tượng, như là mua sắm các hình tượng, chụp hình lưu niệm với các hình tượng. Và thế nào là hình tượng thì phục truyền luật lệ ký đoạn 4 từ câu 16 đến câu 18 đã dạy cho chúng ta một cách rất là rõ ràng. Như là đến những nơi thờ thần tượng hoặc là có hình tượng, kể cả việc vào trong các nhà thờ có hình tượng gọi là tượng Chúa và tượng các thánh. Như là quyên góp cho việc xây cất đền thờ tạ thần hoặc là quyên góp cho việc làm từ thiện của các tổ chức tôn giáo. Vì sự làm từ thiện của các tổ chức tôn giáo là sự tôn vinh các tà thần mà họ thờ phượng. Như là dâng hiến tiền bạc công sức vào các giáo hội mang danh Chúa mà giảng dạy tà giáo. Vì những tổ chức tôn giáo mang danh Chúa nhưng không vâng giữ các điều răn của Chúa, thì thực tế họ thờ phượng một Chúa khác với Chúa của Thánh Kinh. Tin lành họ rao giảng là một tin lành khác với tin lành của Thánh Kinh. Cả ba mệnh lệnh trên là điều kiện để được Chúa tiếp nhận. Như vậy, sau khi một người đã thật lòng ăn năn tội, đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, đã được Đức Chúa Trời tái sinh, thì người ấy phải ra khỏi những kẻ chẳng tin, phải phân rẽ khỏi họ, không đụng chạm đến những gì là ô uế, thì Chúa mới tiếp nhận người ấy làm dân của Ngài, làm con trai hoặc con gái của Ngài. Mệnh đề những con trai và những con gái giúp cho chúng ta hiểu rằng, ngay đang khi chúng ta còn là những người nam và những người nữ trong thân thể xác thịt hiện tại, thì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận chúng ta làm con của Ngài, nếu chúng ta làm theo các mệnh lệnh của Ngài. Lời phán của Đức Chúa Giêsu được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 30 và Mác đoạn 12 câu 25 về sự con dân Chúa sau khi sống lại sẽ không cưới vợ cũng không có lấy chồng, nhưng giống như các thiên sứ ở trên trời, dường như hàm ý sẽ không có phân biệt nam và nữ trong đời sau. Thánh Kinh cũng không hề nói đến các thiên sứ có giống tính nam và nữ. Vì trong thực tế, giống tính nam và nữ là để phục vụ cho sự lưu truyền dòng giống. Nếu không có sự lưu truyền dòng giống thì không cần có giống tính nam và nữ. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu rằng, loài người trong đời sau, dù không còn chức năng lưu truyền dòng giống, nhưng vẫn có thể giữ hình thể nam hoặc nữ, mà không cần có bộ phận sinh dục. Không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ biết thân thể xác thịt đời sau của chúng ta sẽ như thế nào. Vì ngày mà Chúa đến để ban cho chúng ta thân thể xác thịt vinh quang và bất tử, trước khi đem chúng ta vào trong thiên đàng, đã rất gần. Ngày ấy có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, ngay cả có thể xảy ra trong hơi thở kế tiếp của chúng ta. Vậy chúng ta hãy giữ mình thánh sạch, sẵn sàng cho sự đến của Chúa. Hãy ra khỏi những tổ chức tôn giáo mang danh Chúa mà không vâng giữ các điều răn của Chúa. Hãy ra khỏi những tổ chức của thế gian, vì chúng bao gồm những người không tin Chúa. Sau khi ra khỏi thì hãy phân rẽ, đừng giữ sự liên lạc, giao tiếp với họ, nhưng hãy biệt riêng mình cho Chúa, sống theo lời Chúa. Đừng đụng chạm đến, đừng giữ phần trong bất cứ những sự gì liên quan đến tội lỗi, thần tượng, của cúng thần tượng, hình tượng hoặc những việc làm không đúng lời Chúa. Và khi chúng ta nói đến những tổ chức của thế gian, một cái thí dụ như là chúng tôi đang sống ở Mỹ đây thì ở Mỹ có hai cái đảng phái chính trị lớn là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Chúng tôi không gia nhập một đảng nào hết, nhưng mà chúng tôi vẫn làm cái bổn phận công dân là đi bỏ phiếu để chọn ra một người mà mình thấy người đó tuân thủ theo những sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Như chúng tôi đi bầu và chúng tôi chọn bầu cho Tổng thống Trump là vì chúng tôi thấy ông có cái tấm lòng muốn sống theo lời Chúa và muốn điều khiển đất nước này theo đường lối của Chúa. Và ông có tấm lòng tin cậy nơi Chúa. Nhưng chúng tôi không gia nhập một đảng nào hết. Đó là cái sự kiện ra khỏi những cái tổ chức của thế gian hay là không tham dự những cái tổ chức của thế gian. Bởi vì trong các tổ chức của thế gian làm gì cũng có những người không có thật lòng tin Chúa hoặc là những người không tin Chúa. Và khi chúng ta cùng ở trong một tổ chức như vậy là chúng ta cùng mang ách với họ. Và trên một phương diện khác về cái vấn đề thân thể phục sinh của chúng ta hoặc thân thể được biến hóa của chúng ta đó, thì rất có thể là cái thân thể mới của chúng ta không có bộ phận sinh dục, nhưng mà cái hình dáng nam hoặc nữ có thể vẫn còn. Vì nam hoặc nữ gì thì cũng có cái nét đẹp riêng của mỗi phái, mà tất cả đều là do cái sự tạo dựng của Chúa hết. Và có một số người nghĩ rằng nếu mà trong đời sau mà giữa nam nữ mà không có cái quan hệ tình dục thì làm mất đi một cái sự phước hạnh, một cái niềm vui thỏa mà Chúa đã ban cho chúng ta trong đời này. Nhưng mà thật ra Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng thông sáng và Ngài biết những cái gì tốt đẹp nhất cho chúng ta trong từng thời điểm của cái sự thực hữu của chúng ta. Vì thế trong cái giai đoạn chúng ta đang sống trên đất này để học tập vâng lời, để học tập cai trị cơ nghiệp của Ngài và để phát triển thành một dòng dõi thánh, một dân tộc thánh cho Ngài, thì chúng ta có các bộ phận sinh dục cần cho cái sự lưu truyền dòng giống và chúng ta có cái sự vui thỏa trong cái quan hệ tình dục. Nhưng mà trong đời sau thì không cần đến nữa, thì không phải vì vậy mà chúng ta mất đi những cái sự vui thú mà nhiều người nghĩ rằng đó là những cái thú vui mà mất đi thì nó rất là đáng tiếc. Thật ra thì trong cái đời sau thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những cái niềm vui còn lớn hơn là cái niềm vui của cái sự quan hệ tình dục. Hãy tưởng tượng một đứa bé sơ sinh thì cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái sự thỏa mãn nhất của nó là gì? Là được bú sữa mẹ. Nhưng mà với một đứa bé 7-8 tuổi, 9-10 tuổi thì nó, cái niềm vui nhất của nó, cái sự thỏa mãn nhất của nó đâu còn là bú sữa mẹ nữa, mà phải được ăn những cái thức ăn thích hợp với lứa tuổi của nó. Rồi so sánh với những người đã lớn tuổi, đã thành nhân, có thể ăn cay chẳng hạn, thì cái sự ăn uống cho nó thỏa mãn cái khoái cảm của miệng lưỡi của mình nó cũng khác với những cái đứa bé 7-8 tuổi, 9-10 tuổi. Nghĩa là từng cái giai đoạn trong cuộc đời của mình chúng ta có những cái niềm vui, những cái sở thích, những cái sự thỏa mãn khác nhau. Mà khi chúng ta đạt tới cái trình độ hay là cái mức độ trưởng thành hơn thì những cái gì trước kia là quan trọng hay là vui thỏa với chúng ta thì nó không còn cái giá trị nữa. Mà những cái hiện tại nó sẽ vui thỏa hơn và có giá trị hơn. Và chắc chắn rằng Chúa là đấng yêu thương chúng ta, Chúa là đấng thông sáng và Chúa cũng là đấng toàn năng. Ngài biết sẽ làm những gì để cuộc đời của chúng ta trong vương quốc đời đời của Ngài sẽ hoàn toàn vui thỏa mà không có một cái điều gì để cho chúng ta phải hối tiếc hay không có một cái điều gì để cho chúng ta phải thèm khát. Cảm tạ Chúa về tình yêu đời đời của Ngài ban cho chúng ta, và Ngài đã làm hết mọi cách để có thể giải cứu chúng ta ra khỏi cái sự phạm tội của chúng ta, mà còn ngày đêm dùng lời của Ngài để kêu gọi chúng ta, cáo trách chúng ta, để giữ chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài, trong ân điển của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây thì kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Đến với Giêsu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Vì yêu thế nhân, Ngài đến trần gian cam chịu thập hình. Ngài yêu thiết tha, tình rất đậm sâu, ôi thật tuyệt vời. Tình yêu cao quý, tình còn thiên thu. Ngài ban cứu ân cho những ai tin vâng theo lời Ngài. Đến với Giêsu, Chúa tha mọi tội, tươi mới linh hồn, đời sẽ bình yên. Đời bao dối gian và khiến lòng ta không hề an bình. Cuộc nhân thế qua ngồi đến thời gian ta còn được gì? Đời bao hư ảo, ngập tràn đau thương. Về bên Giêsu, vương quốc Cha ban an vui đời đời. Hãy đến với ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ, vì ách của ta là dễ chịu và gánh của ta là nhẹ nhàng. Đến với Giêsu, Chúa tha mọi tội, tươi mới linh hồn, đời sẽ bình yên. Đời bao dối gian và khiến lòng ta không hề an bình. Cuộc nhân thế qua ngồi đếm thời gian ta còn được gì? Đời bao hư ảo, tràn đau thương. Về bên Giêsu, vương quốc Cha ban an vui đời đời. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.